con cháu học Phật, tổ tiên cũng hưởng lây. Con cháu làm Bồ Tát, họ là tổ tiên của Bồ Tát. Bất kể họ ở cõi nào cũng được kẻ khác tôn kính. Ở đây chúng ta thấy mẹ của cô Bà La Môn, cô Quang Mục, đều đọa trong ác đạo. Con gái hiếu thuận, con gái học Phật như lý như pháp, chứng được quả vị Bồ Tát. Do đó mẹ của họ lập tức được quỷ thần này đưa lên cõi trời Đao Lợi để hưởng phước. Tại sao vậy? Làm sao mà có thể? Giam cha mẹ của Bồ Tát ở trong Tam Đồ được. Cho nên nhà Phật thường nói: nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên. Tổ tiên chín đời quá khứ đều sanh lên trời. Lời này là thật chứ chẳng giả. Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật? Nói cho chư vị biết, giảng sanh cực lạc thế giới chính là thành Phật. Cho nên niệm Phật thật sự cầu giảng sanh, sanh tới Tây Phương cực lạc thế giới, thì chính đời tổ tiên của bạn đều sanh lên trời. Như vậy mới là báo ân thật sự. Chúng ta muốn cầu siêu cho tổ tiên, cứu bạc tổ tiên, thì phải làm sao? Phải niệm Phật. Nhất định tự mình phải có thành tựu. Trong kinh văn chúng ta thấy, cô Bà La Môn niệm Phật đắc định. Trong pháp môn niệm Phật thì ít nhất là sự nhất tâm bất loạn. Cô đắc được niệm Phật Tam Muội. Trong lúc nhập định, cô nhìn thấy địa ngục, đi đến địa ngục, quỷ vương ở địa ngục nhìn thấy, liền xưng cô là Bồ Tát. Chính bản thân cô cũng không biết mình đã thành Bồ Tát. Quỷ vương xưng cô là Bồ Tát. Cô Quan Mục cũng niệm Phật, công phu ở mức thấp hơn. Cảnh giới cô thấy là ở trong mộng chứ không phải trong định. Hiệu quả chẳng thù thắng bằng cô Bà La Môn, nhưng cảm ứng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Trong sự tưởng tượng của chúng tôi, đó cũng là tương đương với công phu thành tiên. Nếu không được công phu thành tiên thì đã không được hiệu quả này. Do đó bạn đổ người đã mất, bạn đổ cho họ đến quái nào, họ được lợi ích lớn nhỏ hoàn toàn dựa trên công phu tu hành của bạn. Công phu của bạn sâu thì người mất được lợi ích lớn. Bạn tu học có công phu thấp thì họ được lợi ích nhỏ. Chúng ta muốn báo ân thì phải báo ân như thế nào thì có thể hiểu. Nhất định phải dứt ác tu thiện, nhất định phải phát tâm làm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Kinh này nói về cảnh giới của Địa Tạng Bồ Tát. Từng câu từng chữ trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều thực hiện trong đời sống thì chúng ta là A-di-đà Phật, chính bạn đã là Phật. Thực hiện từng câu từng chữ trong kinh này vào trong đời sống thì bạn đã thành Bồ Tát rồi. Lời Phật dạy chúng ta phải làm theo, chứ không phải chỉ nói suông mà thôi. Nói chẳng dùng được, phải sốt sắng mà làm. Thứ tư là hiện tồn ích thọ. Hiện tồn là ai? Là người thân, là quyến thuộc, chẳng phải chính bạn. Chính bạn không cần phải nói. Cha mẹ anh em vợ con còn sống sẽ đều được hưởng lây. Một mình bạn tu hành, cả nhà được phước. Người đã mất cũng được phước. Không những cả nhà bạn được phước, những người hàng xóm láng giềng nơi bạn cư trú, bạn tu hành có thành tựu càng lớn thì phạm vi được phước càng lớn. Có thể làm cho cả địa phương được phước, cả quốc gia được phước, cả thế giới cũng được phước. Bạn có chịu thật sự làm hay không? Muốn khu vực này, xã hội, quốc gia, thế giới được phước thì nhất định phải quên mình. Tuyệt đối không có tâm niệm tự tư, niệm niệm đều vì xã hội, niệm niệm vì nhân dân, vì hết thảy chúng sanh. Tu hành như vậy thì thế giới được phước. Do đó hiện tồn sẽ mở rộng đến cả thế giới. Tiên vong cũng là cả thế giới. Bài vị lớn thờ trong đạo tràng chúng ta chẳng phải là của một nhà nào, mà là của cả thế giới. Chúng ta cúng dường chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Còn những người còn sống trên thế giới, chúng ta hy vọng họ có thể sống bình an, hạnh phúc. Chúng ta hồi hướng công đức của các bạn đồng học, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.